Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 19 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài hôn thú của Thánh Giuse là thật hay giả. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này sẽ nói về đề tài Đức Mẹ Fatima. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Kiev, gần 200.000 người ở miền Donbass ở mạng đông Ukraine đã được giúp đỡ nhân danh Đức Giáo Hoàng Francisco. Trang mạng Pope for Ukraine, Đức Giáo Hoàng giúp đỡ Ukraine, cho biết ngân khoản trợ giúp nhân đạo này lên tới 16 triệu euro và được chuyển tới phần lớn các thành phố ở đường ranh giới tại vùng Donbass. Chiến dịch cứu trợ này nhắm tới khoảng 70.000 gia đình dễ bị tổn thương nhất, như các gia đình đông con, gia đình chỉ có một người cha hoặc một người mẹ, các bà mẹ có lợi tức kém với các con cái mới sinh, khoảng 80.000 trẻ em và 40.000 người già. Theo bà Olena Kulichina, phát ngôn viên của chương trình Pope for Ukraine, đã có 90.000 người đã hoặc sắp nhận được trợ giúp về y tế, kể cả các bệnh nhân bị ung thư và những người bị viêm gan C. Khoảng 100.000 người được trợ giúp lương thực, trong khi đó, 10.000 người được giúp đỡ để có lò sưởi hoặc sửa chữa nhà cửa. Bà Olena cũng nói rằng giai đoạn 2 của chiến dịch cứu trợ đang được chuẩn bị. Đức cha San Sobilo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Kharkiv, Zaporizhia, chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật của sáng kiến này, nhấn mạnh rằng trợ giúp được dành cho mọi người ở trong tình cảnh túng thiếu, không phân biệt họ là tín hữu chính thống, Tin Lành, Hồi giáo hay vô thần. Các cuộc lạc quyên theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã được tiến hành trong các giáo xứ ở Âu Châu hồi tháng 4 năm ngoái 2016, và chính Đức Giáo Hoàng cũng đóng góp 5 triệu euro cho chương trình cứu trợ. Hai năm xung đột tại miền đông Ukraine giữa phe phò Nga đòi ly khai và lực lượng của chính quyền Ukraine đã làm cho gần 10.000 người chết, hơn 22.000 người bị thương và 2 triệu người phải di tản.
Roma, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã dành 1 triệu euro để giúp đỡ những người di tản và nạn nhân xung đột tại Nam Sudan. Số tiền này rút từ ngân khoản gọi là 8 phần ngàn, là tiền các tín hữu công giáo đóng góp cho giáo hội và qua tổ chức Caritas Italia, được dùng để hỗ trợ các hoạt động y tế và trợ giúp lương thực do các cơ quan như các bác sĩ với Phi Châu, bệnh viện dòng Thánh Comboni ở thành phố Wau và các dự án phục hồi xã hội và kinh tế do Caritas Nam Sudan đảm trách. Cộng hòa Nam Sudan được độc lập từ năm 2011, tách rời khỏi nước Sudan ở miền Bắc, đang phải trải qua những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất ở Phi Châu vì cuộc xung đột nội bộ bắt đầu từ năm 2013, do sự tranh giành quyền bính giữa phe của đương kim tổng thống và phe của cựu tổng thống. Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng 100.000 người có nguy cơ bị chết đói, trong khi 5 triệu rưỡi người khác có thể lâm vào tình trạng tương tự vào khoảng cuối năm nay. Sau cùng có gần 2 triệu người tị nạn chiến tranh đang cần được trợ giúp nhân đạo. Tại Italia, các công dân khi khai thuế lợi tức phải xác định xem mình muốn dành cho giáo hội hoặc tôn giáo nào, ngân khoản tương đương với 0,8% số tiền thuế lợi tức đóng cho chính phủ. Ngân khoản được thu như thế, được dùng để trả lương cho giáo sĩ, tu bổ thánh đường và tài trợ việc phụng tự, một phần được dành cho các hoạt động bác ái, trợ giúp phát triển ở nước ngoài.
Roma, Đức Hồng Y Georg Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái khẳng định, Đức Giáo Hoàng là nguyên lý hiệp nhất của giáo hội, nhưng Ngài cảnh giác với báo chí về nguy cơ lớn chỉ tập trung mọi sự vào Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Müller bày tỏ lập trường trên đây hôm 17 tháng 3 vừa qua tại Roma, Trong buổi giới thiệu cuốn sách mới dày 600 trang của Ngài với tựa đề Đức Giáo Hoàng, Sứ Mạng và Nhiệm Vụ, Đức Hồng Y cho biết ước muốn của Ngài qua cuốn sách này là chứng tỏ sứ vụ Giáo Hoàng có liên hệ tới xác tín đức tin của các tín hữu Kitô chúng ta và có thể được coi là một trợ lực cho toàn thể Kitô giáo. Cảnh giác về nguy cơ quy hướng mọi sự về Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng giáo hội không phải chỉ diễn ra ở Roma, nhưng là ở khắp nơi, khi các tín hữu quay quần quanh bàn thánh. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, tôi là tín hữu công giáo, tôi cần một vị giáo hoàng. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, chào mừng sự tản quyền về địa phương một cách thận trọng trong giáo hội công giáo và nói rằng, theo chiều hướng tái truyền giảng tin mừng, cả các giám mục, các công nghị và hội đồng giám mục có một trách nhiệm lớn hơn, kể cả một số thẩm quyền nào đó về huấn quyền. Tuy nhiên, xu hướng ly khai và thái độ kiêu căng có hại cho giáo hội. Một hội đồng giám mục không bao giờ có thể tự mình đưa ra những tuyên bố về tính lý riêng rẽ, xác định tính điều và tương đối hóa các cơ cấu nền tảng của bí tích.
Vienna, Hội đồng Giám mục Áo hỗ trợ lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Candé, mong muốn thế giới đừng bỏ quên các tín hữu Kitô tại Iraq. Trong tuyên ngôn công bố vào cuối khóa họp mùa xuân vừa qua, Hội đồng Giám mục Áo nói rằng tình trạng tại miền Bắc Iraq thật là bi thảm. Những ngày này có liên quan tới quyết định các tín hữu Kitô trong vùng ấy có một tương lai hay không, nơi mà họ đã hiện diện ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội. Mặc dù các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã bị đánh đuổi khỏi vùng bình nguyên Ninive và việc giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul đang đến gần, nhưng sự hiện diện của Kitô hữu tại địa phương vẫn chưa được sáng tỏ. Các giám mục Áo cũng cảnh giác rằng nếu các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive muốn có tương lai thì họ phải mau lẹ trở về và tái thiết các làng mạc và thành thị của họ. Chỉ như thế, họ mới có thể bảo vệ quyền sở hữu và các quyền lợi của họ ở địa phương. Trong thời gian qua, nhiều tín hữu Kitô tị nạn đã rời khỏi Iraq và đi định cư tại các nước Tây Phương, tuy nhiên phần lớn vẫn muốn trở về quê hương Iraq của họ. Theo Hội đồng Giám mục Áo, tình hình tại vùng bình nguyên Nineveh rất khác nhau. Một số làng và thị trấn nhỏ đã bị san bình địa, một số khác chỉ bị hư hại nhẹ. Những nơi này có thể tái định cư mau lẹ. Vài trăm gia đình Kitô đã lên đường hồi hương, tuy nhiên tại một số nơi cần phải tái thiết hoặc tu bổ các hạ tầng cơ cấu, nhà cửa, trường học, vườn trẻ, nhà thờ và đào các giếng nước. Hiển nhiên là các tín hữu Kitô ấy không thể tự sức mình thực hiện các công trình đó và họ cần được giúp đỡ.
Trong bối cảnh trên đây, Đức Thượng phụ Louis Sacco kêu gọi thực hiện các cuộc kết nghĩa giữa các thành phố và làng mạc ở vùng bình nguyên Ninive với các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu, nhờ đó công trình tái thiết được hỗ trợ, và đồng thời tại Tây Phương, chính quyền và dân chúng dấn thân bằng các phương thế chính trị, để bảo đảm an ninh và ổn định cho vùng Mosul và bình nguyên Ninive, và các tín hữu Kitô được coi như những công dân bình quyền trước mặt các giới chức lãnh đạo chính trị Iraq. Sau cùng, cần phục hồi sự tín nhiệm nhau giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Sự tín nhiệm này đã bị thương tổn mất mát vì khi các nhóm nhà nước Hồi giáo IS chiếm thành Mosul và vùng bình nguyên Ninive, nhiều người Hồi giáo láng giềng đã tiếp tay với những kẻ xâm lăng để chiếm hữu tài sản của các Kitô hữu.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Lạy Thánh Giuse xin cầu cho bố con.
Lạy Cha Thánh Giuse, con được sinh ra mà không có bố. À con quên mất, ai mà chẳng có bố? Đúng ra là con chưa biết bố con là ai. Con tự hỏi lòng mình, tự hỏi cuộc đời về nhiều điều lắm. Nhìn cuộc sống của Ngài, con muốn kể cho Ngài mong ước của con. Hồi ấy, khi con còn bé tí, có lẽ con mới được sinh ra, người ta đặt con bên vệ đường. Có người ẵm lấy con, đưa con về một mái ấm tình thương trong cô nhi viện. con không rõ cảm nhận của con có thật là ấm hay không. Có lúc con giận bố nhiều lắm, cho dù không biết bố là ai. Tại sao và tại sao là như thế? Có lúc con lại nghĩ, giận như thế có lẽ phải hay không? Nhìn vào đời, con thấy nhiều cha mẹ xấu, nhưng cũng có những cha mẹ tốt lắm. Nếu thế, bố con là người thế nào? Bố con đang tâm bỏ con, hay là vì nhiều lý do phức tạp mà con bây giờ chưa thể hiểu nổi? Giận bố nhiều, con thử tìm cách thương bố. Ngày xưa, khi vua Pharaoh ra lệnh giết các em bé người Do Thái, nếu mẹ của Môsê không đang tâm đặt Môsê trong thúng để thả trôi sông, thì Môsê đã không có cơ hội được cứu sống. Nếu thế, bố con cũng thật là tốt khi sinh ra con, khi cho con một cơ hội sống. Biết đâu, bố còn dõi mắt nhìn theo từ xa xa cho tới khi có người ẵm con lên. Còn với bố nuôi hiện tại của con biết ơn thật nhiều. Cha Giuse ơi, ngày xưa cha đã cứu cậu bé Giêsu khỏi cảnh chết chóc của vua Herode. Xin cha hãy nói với Chúa, ban cho đời nhiều người bố nuôi tốt như cha, tốt như bố nuôi của con. Với bố đẻ của con từng nghĩ, gặp lại bố để làm gì? Nhưng mà, lỡ bố muốn gặp con thì sao? Con tuy còn nhỏ, nhưng đâu có nhỏ nhen. Là bố con của nhau, đó là một lẽ tự nhiên, đâu cần nhiều lý do của quá khứ. Nghĩ thế thôi, chứ làm cách nào có thể gặp lại nhau được? Biết đâu bố đã mất rồi. Ngay cả bố còn sống mà muốn gặp lại con, thì dễ gì bố con có thể gặp nhau. Ngày xưa, khi cậu bé Giêsu ở lại đền thờ, cha Giuse và cậu bé Giêsu đã lạc mất nhau. Nhưng rồi cả hai có thể gặp lại, vì cùng nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, trong cõi lòng mình. Còn con và bố, làm sao có thể nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa như cậu bé Giêsu và cha nuôi Giuse? Thôi, cứ cho là bố và con có thể gặp nhau đi, thì con sẽ nói gì đây? À, con có thể trách yêu bố như cậu bé Giêsu đã từng nói. Tại sao bố tìm con? Có thể bố giận thương một chút, rồi hai bố con vỡ òa niềm vui. Có lẽ bố cũng ít nói như cha Giuse, nhưng không sao bố à, bố ở đây là tốt nhất cho con rồi. Cha Giuse ơi, đó chỉ là do con nghĩ mà thôi. Con cảm ơn Ngài thật nhiều, vì dù Ngài chẳng nói gì, nhưng câu chuyện của Ngài giúp con có thể nói thật nhiều về câu chuyện của con. Nếu bố con đã mất, xin Cha Thánh cầu nguyện cho bố giúp con. Nếu bố còn sống mà không tử tế lắm, xin Cha Thánh nhắn gửi cho bố con rằng, con vẫn biết ơn bố vì bố đã sinh ra con và cho con hiện diện trong cuộc đời. Con mong bố giống Cha Thánh được chừng nào tốt chừng đó. Nếu bố con còn sống và sống tử tế, thì xin Cha Thánh nói với bố con rằng, đừng lo cho con, vì con đang có bố nuôi tốt như Thánh Giuse rồi. Còn nếu bố muốn tìm con, thì bố cứ tìm. Con còn chưa tâm sự với mẹ Maria và chưa nhờ mẹ nhắn gửi với người mẹ mà con chưa biết. Mấy bữa nữa, con sẽ thưa chuyện này với mẹ. Tuy con sinh ra chưa biết bố mẹ, nhưng con không mồ côi. Con biết con không mồ côi. Tuy con chưa nhận thấy mong đợi từ bố mẹ đặt trong đời con, nhưng con nhận ra lời mời cao quý mà Chúa đã đặt trong trái tim con. Lạy Cha Thánh Giuse, cầu cho bố con. Amen. Thank you.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài hôn thú của Thánh Giuse thật hay giả.
Kính thưa quý vị thính giả, Giáo hội khuyến khích chiêm ngắm gia đình Nazareth như là khuôn mẫu cho các gia đình. Chắc chắn là không ai dám nghi ngờ sự thánh thiện của Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Nhưng đó có phải là một gia đình thực sự không? Hôn thú giữa Thánh Giuse với Đức Mẹ có phải là hôn thú thực sự hay chỉ là hình thức che đậy bên ngoài, xét vì cả hai đều giữ mình trinh khiết? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Những câu hỏi này không chỉ mới được nêu lên trong thế kỷ thứ 21, nhưng ngay từ thời các giáo phụ, nếu chưa muốn nói là ngay từ thời các thánh tông đồ. Trước tiên, đã rõ là Thánh Giuse không phải là cha của Đức Giêsu. Đây là điều mà các thánh Matthew và Luca đã khẳng định trong chương đầu của tác phẩm của mình, khi giải thích nguyên nhân của việc Đức Maria thụ thai. Và Thánh Luca còn lặp lại một lần nữa vào lúc Đức Giêsu lên 12 tuổi, sau khi đã tìm lại người con bị thất lạc, Đức Mẹ trách Chúa: "Sao con lại làm như vậy? Này cha của con và mẹ phải cực lòng tìm con." Nhưng mà Đức Giêsu trả lời: "Tại sao các ngài tìm con? Các ngài không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con hay sao?" Qua câu nói đó, tác giả muốn cho người đọc biết ai là người cha đích thực của Đức Giêsu. Đó chính là Chúa Cha. Thật ra, trong những thế kỷ đầu tiên của giáo hội, đã có những nhóm người phủ nhận sự trinh khiết của Đức Maria, và họ cho rằng Đức Giêsu đã được sinh ra theo đường lối giao hợp thông thường, chẳng hạn như các ông Serentius hay Vidius. Mặt khác, nên biết là giáo hội cũng phải đương đầu với học thuyết ngược lại, nghĩa là họ không nhận Đức Maria là mẹ của Đức Giêsu. Theo họ, Đức Giêsu không phải là người thật, mà chỉ có hình dáng bên ngoài là con người mà thôi. Đó gọi là thuyết ảo nhân, docetismus. Còn về tương quan giữa Đức Maria với Thánh Giuse, thì các vấn đề được nêu lên không những từ phía những người lạc giáo, mà cả về phía các người chuyên gia của giáo luật nữa.
Vì lý do gì mà các nhà giáo luật đặt vấn nạn, thưa cha?
Câu chuyện xảy ra vào thời Trung Cổ, khi người ta tranh luận về bản chất của khế ước hôn nhân. Câu hỏi như thế này: đâu là yếu tố cấu thành giá thú? Có hai lập trường. Lập trường thứ nhất cho rằng sự thỏa thuận là yếu tố cấu thành hôn nhân. Lập trường thứ hai cho rằng sự giao hợp vợ chồng mới là yếu tố cấu thành giá thú. Do đó, đối với những ai theo chủ trương thứ hai, thì hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Mẹ chưa phải là hôn nhân thực sự.
Thưa cha, giáo hội trả lời thế nào cho vấn nạn ấy ?
Hai lập trường vừa rồi phản ánh hai học thuyết về giá thú theo luật pháp của Roma và luật pháp của dân Germanic. Tuy nhiên, Thánh Giuse không kết hôn dựa theo hai luật đó, xét vì người thuộc về dân tộc Do Thái. Nơi đây, hôn nhân được quy định một cách khác, và thậm chí nói được là còn ngặt hơn nữa. Theo luật Do Thái, bổn phận chung thủy vợ chồng không chỉ bắt đầu từ lúc kết hôn, nhưng mà từ lúc đính hôn. Luật pháp Do Thái coi hai người đính hôn như là vợ và chồng. Vì vậy, sự ngoại tình được coi như là một tội phạm ngay từ lúc đính hôn, chứ không phải từ lúc thành hôn, chiếu theo sách Đệ Nhị Luật chương 20 câu 7 và chương 22 câu 22 đến 25. Chúng ta cần phải biết cái khoản luật này để hiểu tình trạng nguy kịch của Đức Maria khi mang thai vào thời kỳ còn đính hôn chứ chưa thành hôn, được thuận lại ở Tin Mừng Matthew chương 1 câu 19. Đó là cái nguy cơ có thể bị kết án ngoại tình. Dù sao, đang khi các nhà giáo luật tranh luận về yếu tố cấu thành hôn nhân, thì Thánh Thomas Aquino cố gắng khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa qua cuộc hôn nhân này. Vị Thánh Tiến sĩ nhìn nhận rằng hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria là một giá thú thật sự chứ không phải là giả tạo. Hơn thế nữa, Ngài còn đưa ra những lý lẽ giải thích vì sao Đức Maria cần phải lấy Thánh Giuse làm chồng. Sách Tổng luận Thần học phần thứ 3, vấn đề 29. Dựa theo tư tưởng các thánh giáo phụ, Thánh Thomas đưa ra 4 lý do về phía Chúa Giêsu, 3 lý do về phía Đức Maria, 5 lý do về phía chúng ta, vị trí là 12 lý do. 4 lý do về phía Chúa Giêsu là: 1. Để người không bị thiên hạ khước từ vì lý do là con hoang. 2. Để người ta có thể truy cứu gia phả của người. 3. Để hài nhi được che chở khỏi những cuộc tấn công của ma quỷ. 4. Để hài nhi có người chăm sóc dưỡng dục. 3 lý do về phía Đức Maria là: 1. Tránh cho người khỏi bị ném đá về tội ngoại tình. 2. Gìn giữ khực xích trinh của người. 3. Giúp đỡ người. 5 lý do về phía chúng ta là: 1. Để có người làm chứng về chân lý Đức Giêsu sinh bởi Trinh Nữ Maria. 2. Để xác nhận những lời quả quyết của Đức Maria về sự trinh khiết của mình. 3. Để những trinh nữ nào đã vi phạm lời thề không có lý do biện minh cho lỗi của mình. 4. Để trở nên biểu tượng cho hội thánh, tuy là trinh nữ nhưng mà đã đính hôn với Chúa Giêsu. 5. Để trong hội thánh, những trinh nữ và những người kết bạn đều được kính trọng. Những lập luận vừa kể được lập đi lập lại nhiều lần trong các bài giảng trong suốt nhiều thế kỷ. Vào thời đại của chúng ta, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị còn muốn nêu bật nhiều khía cạnh khác mang tính cách hiện sinh hơn. Trong tuần huấn Redemptoris Custos, người giữ gìn Chúa Cứu Thế, ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1989, Đức John Paul đệ nhị nêu bật rằng lý tưởng cao quý nhất của hôn nhân là sự hòa hợp, hai người trở nên một. Tuy nhiên, không nên hiểu sự hòa hợp này vì khía cạnh thể xác mà thôi. Cần phải lên cao hơn nữa, đó là sự hòa hợp về tâm tình và về tinh thần. Thêm vào đó, sự thông hiệp giữa Thánh Giuse và Đức Maria còn được xây dựng ở trên những nền tảng sâu xa, đó là các nhân đức tin, cậy, mến. Thật vậy, cả hai đều là mẫu gương của người tín hữu, đáp lại mặc khải của Thiên Chúa với sự tuân thuận. Đức Maria với lời xin vâng, Thánh Giuse với việc lấy Đức Maria về làm vợ. Cả hai đều liên đới với nhau trong việc bảo vệ mầu nhiệm được ký thác cho hai người gìn giữ. Cả hai đều giữ một vai trò tích cực trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria bằng chức vụ làm mẹ của Đức Giêsu, Thánh Giuse bằng chức vụ làm cha của Chúa Giêsu qua hôn nhân với Đức Maria. Cả hai đều đã nếm những thử thách của cuộc lữ hành đức tin. Mặc dù chấp nhận lời của thiên sứ nói về bản tính của Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Maria chưa hiểu trọn tất cả những sự xúc tích của nó. Mẹ đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ đã cảm thấy tâm can như bị lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày thất lạc. Vào dịp đó, Thánh Giuse cũng chú thích rằng Thánh Giuse chia sẻ cùng một tâm trạng, nghĩa là họ không hiểu lời Chúa nói. Chúng ta cũng có thể suy đoán rằng ông Giuse cũng trải qua màn đen của đức tin kể từ khi thấy bà Maria có thai và kéo dài suốt những chặng đường đi về Bethlehem rồi lên nạn qua Ai Cập. Những gian nan thử thách xem ra hoàn toàn trái nghịch với bản tính thần linh của Đức Giêsu. Chẳng lẽ đến Messia, đến Thiên Chúa cứu độ mà tỏ ra yếu ớt nhu nhược như vậy hay sao? Thật là có lý để khẳng định rằng Thánh Giuse đã trải qua một tiến trình gay go để hiểu biết được bản thân của Đấng Emmanuel. Từ chỗ chia sẻ và liên đới vừa nói, chúng ta có thể hình dung sự kháng khít giữa Đức Mẹ và Thánh Giuse. Mối tình vợ chồng của họ được thần khí đức ái nâng cao để thông dự vào kế hoạch cứu độ.
Hôn nhân giữa Thánh Giuse và mẹ Maria là một hôn nhân đích thực nhưng chưa làm nên gia đình trọn nghĩa. gia đình không chỉ gồm bởi tương quan giữa vợ chồng, nhưng còn gồm bởi tương quan giữa cha mẹ với con cái nữa. Thế nhưng, Thánh Giuse không phải là cha của Đức Giêsu, cho nên nói đến Thánh gia Nazareth thì đâu có thích hợp à?
Chúng ta có thể trả lời vấn nạn này bằng cách xem Thánh Giuse có phải là cha của Đức Giêsu hay không. Xét về mặt sinh lý thì phải trả lời là không. Xét về bản chất thì cũng phải trả lời là không, bởi vì thân phụ của Đức Giêsu là Chúa Cha. Không là gì mà truyền thống chỉ gọi Thánh Giuse là dưỡng phụ, là cha nuôi của Đức Giêsu mà thôi. Tuy nhiên, tông huấn Redemptoris Custos của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị muốn gợi lên những khía cạnh khác. Tuy rằng cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha trên trời, nhưng mà ở dưới đất này, Thánh Giuse cũng đáng được gọi là cha, theo nghĩa là cải thay mặt cho cha trên trời. Có lần Đức Giêsu đặt câu hỏi: ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Và người đã trả lời: ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse? Ông Giuse đang gọi là cha của Đức Giêsu trong mức độ là kẻ thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết thưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa. Ông đã giúp cho công cuộc nhập thể của ngôi lời được trở nên trung thực hơn. Thật vậy, Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Đức Giêsu tỏ ra là con người thật khi sinh ra từ một gia đình con người, lớn lên trong một gia đình con người. Thánh Giuse giúp cho Đức Giêsu nên người. Mặt khác, ta có thể coi Thánh Giuse như là đại diện của Chúa Cha. Thánh Giuse trở thành hình ảnh của Chúa Cha dưới đất qua việc yêu mến, chăm nom, dưỡng dục. Thánh Giuse đã yêu mến Chúa Giêsu với những tâm tình của một người cha đối với con của mình. Tâm tình này chắc hẳn đã được thanh luyện và nâng cao vì chia sẻ vào chính cội nguồn của tình phụ tử. Trên thực tế, Thánh Giuse đã đem hết tâm tình để phục vụ Chúa Giêsu qua những công tác cụ thể vừa liệt kê trên đây trong thời kỳ sinh hạ, và được tiếp nối với những công tác dưỡng dục nhân bản trong suốt thời kỳ ẩn dật ở Nazareth. Thánh Luca có viết rằng, sau khi Đức Giêsu theo Đức Mẹ và ông Giuse trở về Nazareth, thì người đã tùng phục các ngài. Điều này cho phép suy đoán rằng Đức Giêsu đã dành cho hai ngài tất cả những tâm tình thảo hiếu của một người con. Người đã hấp thụ nền giáo dục của song thân, đã tăng trưởng về khôn ngoan và ân nghĩa, đã hấp thụ cả danh phận nghề nghiệp của cha mình. Đức Giêsu được nhận như là con bác thợ mộc và thậm chí là thợ mộc. Trong truyền thống Đông Phương, địa vị của người cha ở dưới người thầy, quân, sư, phụ, bởi vì người cha chỉ sinh người con về thể xác, còn người thầy mới là kẻ sinh về tinh thần. Tuy nhiên, ta có quyền khẳng định rằng Thánh Giuse vừa là sư vừa là phụ. Sư nhiều hơn là phụ. Thánh Giuse là linh phụ của Đức Giêsu, nghĩa là người cha trong Thánh Linh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Đức Mẹ Fatima.
Kính thưa quý vị thính giả, sau loạt bài về lịch sử các cuộc hành hương, ý nghĩa thần học và mục vụ của nó, trong loạt bài tới đây chúng ta tìm hiểu thêm vài trung tâm thánh mẫu nổi tiếng trên thế giới, nơi thu hút hàng chục triệu tín hữu và du khách hành hương mỗi năm. Trước hết là Fatima, lý do vì ngày 13 tháng 5 năm nay 2017 là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là dịp rất tốt giúp chúng ta cùng nhau tìm hiểu các lần Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng là Lucia, Francisco và Jacinta, và nhất là suy gẫm trở lại sứ điệp Mẹ nhắn gửi từng người trong chúng ta. nó vẫn còn thời sự y như cách đây 100 năm, và có lẽ còn thời sự và cấp thiết hơn xưa kia nữa. Fatima là một làng nhỏ cách thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha 125 cây số, làng thuộc tỉnh Vila Nova de Urem trong giáo phận Leiria. Biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng xảy ra cách đó 3 cây số về mạn bắc tại Cova da Iria, là một trong những thung lũng đá vôi của vùng này. Đây là vùng thuộc cao nguyên Sierra d'Aire, có độ cao khoảng 250 mét, ít cây cối và dòng nước, có một gò núi nhỏ trở thành nổi tiếng và được gọi là Ocabeso vì các lần thiên thần hiện ra với các mục đồng để dạy dỗ và chuẩn bị cho các em gặp gỡ mẹ Thiên Chúa. Gần đó là làng Ajustrel, quê sinh của ba trẻ mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta. Làng này không có nhà thờ riêng và thuộc giáo xứ Fatima. Dân chúng trong làng sống về nghề nông và chăn nuôi, nghèo nàn và ít lợi nhuận. Lucia de Jesus Santos là con của bà Maria Rosa và ông Antonio, sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907. Francisco Marto là con ông Pietro và bà Olimpia de Jesus, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908, và Jacinta là em gái, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910. Francisco và Jacinta là em họ của Lucia. Gia đình của các em có ruộng đất đủ sinh sống và không quá chật vật. Nơi Đức Mẹ hiện ra là Cova da Iria, thuộc đất của gia đình Santos. Cả ba em không biết đọc biết viết và không đi học. Theo thói quen thời đó, các em đi chăn chiên cho cha mẹ. Việc học đạo của các em đến từ lớp giáo lý của giáo xứ và các giáo huấn của bà Rosa, mẹ của Lucia. Thời ấy cũng có nhiều lễ hội tôn giáo bình dân với các bài ca ý nghĩa, các buổi rước kiệu và các bài giảng bổ túc cho vốn liếng hiểu biết đạo của các em. Thế rồi cuộc sống của nông dân rất là đơn sơ và hạnh phúc, quy tụ quanh bếp lửa hồng của gia đình và công việc đồng áng mỗi ngày, chỉ trừ Chúa Nhật và các ngày lễ trọng là có được một chút nghỉ ngơi. Và các vui chơi của lễ nghỉ được diễn tả ra trong các lễ hội có nhảy múa đàn ca, tươi vui trong sáng.
Kinh nghiệm của ba trẻ mục đồng bắt đầu với ba lần thiên thần hiện ra với các em năm 1916 để chuẩn bị tinh thần cho các em gặp gỡ mẹ Thiên Chúa. Chỗ thiên thần hiện ra nằm trong mảnh đất không xa nhà các em. Tại đây có tượng thiên thần cho ba em rước mình Thánh Chúa. Vào mùa xuân năm 1916, trong khi các em đang chơi ở đây, thì có một luồng sáng bao bọc các em và một ngọn gió lớn khiến cây cối lay động. Giữa ánh sáng đó hiện ra một gương mặt của một thanh niên. Thanh niên ấy tự giới thiệu và nói, "Đừng sợ, ta là thiên thần hòa bình, hãy cùng ta cầu nguyện." Trong lần hiện ra thứ nhất, thiên thần xin các em liên lỉ dâng các lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình cho Chúa. Các em hỏi, chúng con phải hy sinh như thế nào? Thiên thần trả lời, hy sinh tất cả những gì các con có thể, hãy dâng một hy sinh cho Chúa như cử chỉ đền bù các tội lỗi xúc phạm đến Ngài và khẩn nài cho ơn hoán cải của người tội lỗi. Như thế, các con sẽ kéo hòa bình xuống trên quê hương các con. Ta là thiên thần giữ gìn nó, thiên thần của nước Bồ Đào Nha. Nhất là các con hãy khiêm tốn chấp nhận và chịu đựng các khổ đau mà Chúa sẽ gửi tới cho các con. Từ lúc đó trở đi, ba trẻ mục đồng bắt đầu dâng cho Chúa mọi khổ đau luân lý và thể lý. Thiên thần cũng dạy cho các em lời cầu nguyện đẹp này. Lạy Thiên Chúa của con tin, cậy và mến yêu Chúa. Con xin lỗi Chúa cho tất cả những người không tin cậy và mến yêu Chúa. Trong lần hiện ra thứ ba vào mùa thu năm 1916, thiên thần dạy các em một lời cầu nguyện mới tuyệt vời với Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Cha và Con và Thánh Thần. Con thờ lạy Chúa thẳm sâu và con xin dâng cho Chúa mình máu, linh hồn và thiên tính cực báu của Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong tất cả mọi nhà tạm trên toàn thế giới để đền bù các lăng nhục, xúc phạm và thờ ơ Chúa phải chịu và nhờ các công nghiệp vô cùng của trái tim rất thánh Chúa Giêsu và lời bầu cử của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, con xin ơn hoán cải cho những người tội lỗi đáng thương. Rồi thiên thần trao chén thánh và mình thánh cho các em và nói: Hãy cầm lấy và uống mình và máu Chúa Giêsu Kitô bị loài người vô ơn lăng nhục. Các con hãy đền bù cho các tội phạm của họ và an ủi Thiên Chúa của các con. Chị Lucia sẽ tóm tắt các hiệu quả sâu kín mà các lần thiên thần hiện ra đã làm nảy sinh ra nơi họ như sau. Sức mạnh sự hiện diện của Thiên Chúa sâu đậm tới độ thấm hút và hầu như hủy diệt chúng tôi hoàn toàn. Xem ra chúng tôi bị mất cả việc sử dụng các giác quan của thân xác nữa. Sự bình an và niềm hạnh phúc chúng tôi cảm thấy đã lớn lao, nhưng tất cả đều trong nội tâm, với tâm hồn hoàn toàn được nâng lên trong Thiên Chúa.
Lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra với Lucia, Francisco và Jacinta là ngày Chúa Nhật 13 tháng 5 năm 1917. Hôm ấy ba trẻ đi chăn chiên tại Cova da Iria. Lúc đó vào gần giữa trưa, mặt trời chiếu sáng yên lành. Sau khi dùng bữa trưa thanh đạm và lần hạt mân côi, các em bắt đầu chơi giỡn. Bất thình lình có một luồng sáng ngoại thường chạy trong khí quyển. Các em coi nó như là chớp của bão, nên vội vã lùa chiên về nhà. Một luồng sáng khác giữ các em lại gần mấy bụi sồi. Trong số này có một cây cao 1 mét. Trên cây hiện ra một bà rạng rỡ hơn mặt trời, và với một giọng êm dịu, bà trấn an nói với các em: Các con đừng sợ. Ta không muốn làm hại các con đâu. Lucia hỏi, bà từ đâu đến thế? Ta từ trời đến. Bà muốn gì nơi con? Ta đến để xin các con đến đây trong 6 tháng liên tiếp, vào ngày 13 cùng giờ này. Khi đó ta sẽ nói cho các con điều ta muốn, và ta sẽ còn trở lại lần thứ 7 nữa. Lucia hỏi, và con cũng sẽ lên trời có phải không? Phải, và ra xin ta. Cả nó nữa, và Francisco, cả nó nữa, nhưng nó sẽ phải lần hạt mân côi nhiều. Lucia cũng nhớ tới 2 thiếu nữ bạn mới chết cách đó không lâu nên hỏi, Maria das Neves đã ở trên trời chưa? Maria qua đời khi 16 tuổi. Có, nó ở đó rồi. Thế còn Amelia? Amelia qua đời lúc 18 tuổi. Nó sẽ ở trong luyện ngục cho tới ngày tận thế. Lucia lại hỏi, bà có biết nói cho con hay chiến tranh mau kết thúc hay còn kéo dài lâu nữa không? Ta chưa thể nói cho con điều đó trước khi nói cho con biết điều ta muốn. Bà đẹp tuyệt vời lại nói, các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa, sẵn sàng chịu mọi khổ đau mà Ngài sẽ gửi tới cho các con để đền bù tội lỗi xúc phạm tới Ngài và để được ơn hoán cải của kẻ tội lỗi không? Vâng, chúng con muốn. Vậy thì các con sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng ơn Thánh Chúa sẽ củng cố các con. Chị Lucia kể lại, trong lúc Đức Bà nói các lời cuối cùng này, lần đầu tiên, bà mở tay ra và truyền cho chúng tôi một ánh sáng mạnh mẽ, một loại phản ánh phát ra và đi sâu vào ngực chúng tôi và trong nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, khiến cho chúng tôi trông thấy chính mình trong Thiên Chúa một cách rõ ràng, như thể chúng tôi trông thấy mình trong tấm gương tốt nhất. Khi đó chúng tôi tự động ngã xuống trên đầu gối, và chúng tôi lặp lại trong lòng, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, ôi lạy Thiên Chúa của con yêu mến Chúa trong bí tích cực thánh.
Sau một lúc Đức Mẹ nói thêm, các con hãy lần hạt mân côi mỗi ngày để được ơn hòa bình trong thế giới và cho chiến tranh chấm dứt. Rồi Đức Bà bắt đầu lên cao và biến mất trong một bầu trời xem ra như được mở ra. Ngày 13 tháng 6, lễ kính Thánh Anton, Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai. Có khoảng 40 người tháp tùng ba mục đồng. Bất thình lình Lucia kêu lên, người ta đã thấy chớp rồi, bây giờ Đức Bà đến. Cô chạy tới cây sồi, theo sau là 2 em họ. Đức Bà hiện ra, mặc áo trắng và có tràng hạt trên tay. Lucia nói, bà đã truyền cho con tới đây, xin bà làm ơn cho con biết bà muốn gì nơi con. Ta muốn nói với con là hãy trở lại đây ngày 13 tháng tới, tiếp tục lần hạt mân côi mỗi ngày, và ta cũng muốn con học đọc để nói cho con biết điều ta muốn. Lucia xin ơn khỏi bệnh cho một bệnh nhân. Đức bà trả lời, nó hãy hoán cải và sẽ khỏi trong năm nay. Con muốn xin bà đem chúng con về trời. Ừ, ta sẽ đem Jacinta và Francisco, ta sẽ đem chúng về ít lâu nữa. Nhưng con sẽ còn ở lại đây vài thời gian. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mẹ được biết và yêu mến. Ngài muốn thiết lập trong thế giới lòng sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Ai thực hành lòng sùng kính ấy, mẹ hứa ban ơn cứu rỗi cho họ. Các linh hồn này sẽ được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt, và như là hoa, chúng sẽ được mẹ đặt trước ngai của Ngài. Vậy con ở đây một mình à? Không đâu con gái, đừng chán nản, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi nương ẩn của con và là con đường dẫn con tới Thiên Chúa. Chị Lucia kể lại, khi nói lên các lời cuối cùng này, mẹ mở tay ra và thông ban cho chúng tôi lần thứ hai phản chiếu của ánh sáng vô biên đó, trong đó chúng tôi trông thấy mình như bị chìm ngập trong Thiên Chúa. Trước bàn tay phải của Đức Bà có một trái tim bị gai cuốn và chọc thủng. Chúng tôi hiểu rằng đó là trái tim vô nhiễm của mẹ Maria, bị lăng nhục bởi tội lỗi của nhân loại mà nó muốn đền bù.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.